Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Simple Activities for Seniors là một sách hoạt động dành cho người cao tuổi, đặc biệt hướng tới người đang sống với sa sút trí tuệ và Alzheimer. Mục đích chính của sách không phải là cung cấp lý thuyết y khoa phức tạp, mà là đưa ra những hoạt động đơn giản, dễ làm, dễ hiểu, có thể dùng ngay trong chăm sóc hàng ngày. Trong bối cảnh người bệnh thường gặp buồn chán, bồn chồn hoặc dễ kích động, cuốn sách đặt trọng tâm vào việc tạo ra sự tham gia có ý nghĩa thay vì chỉ để người bệnh ngồi yên hay bị phân tán thụ động. Cách tiếp cận này phù hợp với chăm sóc tại nhà, cơ sở hỗ trợ sống hoặc môi trường trí nhớ chuyên biệt. Điểm đáng chú ý của sách là tính thực dụng, nhấn mạnh các hoạt động phù hợp với khả năng nhận thức và thể chất thay đổi dần theo tiến triển bệnh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giá trị của hoạt động đơn giản trong chăm sóc sa sút trí tuệ. Cuốn sách dựa trên một nguyên tắc rất rõ ràng là người cao tuổi có sa sút trí tuệ vẫn cần được tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa, nhưng mức độ phải vừa sức và dễ theo dõi. Thay vì đòi hỏi trí nhớ cao hay khả năng tập trung dài, sách ưu tiên các nhiệm vụ ngắn, rõ ràng, ít gây áp lực. Điều này quan trọng vì nhiều người bệnh không phản ứng tốt với yêu cầu phức tạp nhưng lại hưởng lợi khi được làm một việc quen thuộc, có cấu trúc và có điểm bắt đầu, điểm kết thúc rõ ràng. Về mặt chăm sóc, hoạt động đơn giản giúp giảm cảm giác bị động, đồng thời tạo nhịp sinh hoạt ổn định hơn. Đây là một cách can thiệp mềm, không ép buộc, nhưng vẫn duy trì được sự hiện diện tinh thần và cảm giác có ích của người bệnh. Sách cho thấy trong chăm sóc sa sút trí tuệ, đơn giản không có nghĩa là nghèo nàn, mà là phù hợp với khả năng tiếp nhận thực tế. Thứ hai, giảm buồn chán và kích động bằng sự tham gia có mục đích. Một trọng tâm lớn của cuốn sách là thay thế sự buồn chán bằng hoạt động có mục đích. Khi người cao tuổi không có việc gì để làm, họ dễ trở nên lo âu, sốt ruột hoặc kích động, nhất là trong môi trường chăm sóc kín hoặc lặp lại. Sách nhìn nhận rằng hành vi khó chịu nhiều khi không chỉ là vấn đề cảm xúc, mà còn là phản ứng với sự thiếu kích thích phù hợp. Vì vậy, các hoạt động được chọn không nhằm làm cho người bệnh bận rộn một cách cơ học, mà nhằm đem lại cảm giác đang tham gia vào một điều gì đó có ý nghĩa. Cách tiếp cận này có giá trị thực tế vì nó giúp người chăm sóc chủ động hơn trong việc ngăn ngừa căng thẳng trước khi nó bùng lên. Khi người bệnh được giao cho một việc vừa sức, họ thường dễ ổn định tâm trạng hơn, bớt sao động hơn và có thể hợp tác tốt hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là điểm then chốt khiến cuốn sách hữu ích trong chăm sóc cảm xúc, không chỉ chăm sóc hành vi. Thứ ba, kết hợp kích thích trí não, giác quan và vận động nhẹ. Sách không chỉ xoay quanh trò chơi trí óc mà còn mở rộng sang các hoạt động cảm giác, hồi tưởng và vận động nhẹ. Đây là điểm quan trọng vì người sống với Alzheimer hoặc sa sút trí tuệ không chỉ suy giảm trí nhớ mà còn thay đổi ở nhiều mặt khác như chú ý, cảm nhận, phản ứng và khả năng phối hợp. Khi hoạt động chạm đến nhiều giác quan, người bệnh thường dễ tham gia hơn so với các bài tập thuần túy bằng ngôn ngữ. Những trải nghiệm quen thuộc có tính cảm giác rõ rệt có thể khơi gợi phản ứng tích cực mà không tạo cảm giác thất bại. Đồng thời, các hoạt động vận động nhẹ giúp duy trì nhịp sinh hoạt và tăng sự gắn kết giữa cơ thể với nhận thức. Điểm mạnh của cách thiết kế này là nó không ép người bệnh phải thể hiện trí nhớ theo kiểu kiểm tra, mà tạo cơ hội cho phản ứng tự nhiên. Nhờ vậy, sách phù hợp với một thực tế rất quan trọng trong chăm sóc là hiệu quả thường đến từ sự kết hợp linh hoạt giữa nhận thức, cảm giác và hành động. Thứ tư, dành cho người chăm sóc với cách dùng linh hoạt trong nhiều bối cảnh. Cuốn sách hướng mạnh đến người chăm sóc, cả thành viên gia đình lẫn nhân viên chuyên môn. Điều này khiến giá trị của nó nằm ở tính ứng dụng hơn là ở tính học thuật. Người chăm sóc thường cần các ý tưởng có thể triển khai nhanh, dễ điều chỉnh và không đòi hỏi chuẩn bị phức tạp. Các hoạt động trong sách được định hướng theo tinh thần đó nên có thể dùng tại nhà, trong trung tâm hỗ trợ hoặc ở môi trường chăm sóc trí nhớ. Tính linh hoạt rất quan trọng vì không có một hoạt động nào phù hợp cho mọi người bệnh ở mọi thời điểm. Người chăm sóc phải dựa vào mức độ tỉnh táo, sở thích cũ, sức bền và cảm xúc hiện tại để điều chỉnh. Sách vì thế có thể được xem như một bộ công cụ ý tưởng hơn là một chương trình cứng nhắc. Nó giúp người chăm sóc giảm áp lực phải tự nghĩ ra mọi thứ từ đầu, đồng thời khuyến khích họ quan sát phản ứng của người bệnh để chọn hoạt động phù hợp hơn theo từng ngày. Cuối cùng, điểm nổi bật của sách nằm ở tính dễ dùng và sự tôn trọng phẩm giá người bệnh trong cùng thể loại sách hoạt động cho người cao tuổi. Nhiều cuốn có thể hữu ích nhưng đôi khi quá thiên về danh sách bài tập hoặc trình bày khá khô cứng. Cuốn này nổi bật ở chỗ tập trung vào sự dễ tiếp cận và khả năng dùng ngay. Tinh thần xuyên suốt là giúp người bệnh tham gia mà không bị choáng ngợp, đồng thời giúp người chăm sóc có công cụ thực tế để duy trì kết nối hàng ngày. Điều đáng giá hơn cả là cách tiếp cận này tôn trọng phẩm giá người bệnh, thay vì xem họ như người chỉ cần bị đánh lạc hướng, sách coi họ là người vẫn cần được mời gọi vào hoạt động phù hợp với khả năng còn lại. Điều đó rất quan trọng trong chăm sóc sa sút trí tuệ vì chất lượng tương tác thường ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và sự hợp tác của người bệnh. Chính sự kết hợp giữa tính thực hành, sự đơn giản và thái độ tôn trọng con người đã tạo nên bản sắc của cuốn sách so với nhiều sách hoạt động tương tự. Kết luận: Simple Activities for Seniors phù hợp nhất với người chăm sóc gia đình, nhân viên hỗ trợ người cao tuổi và những ai đang làm việc với người có sa sút trí tuệ hoặc Alzheimer ở giai đoạn nhẹ đến trung bình. Lợi ích lớn nhất của sách là cung cấp một cách nhìn thực tế về hoạt động trị liệu hàng ngày, nơi mục tiêu không phải là dạy kiến thức phức tạp, mà là giúp người bệnh bớt buồn chán, bớt kích động và có thêm cơ hội tham gia vào đời sống xung quanh. Người đọc có thể rút ra nhiều ý tưởng để xây dựng thói quen sinh hoạt ổn định hơn, đồng thời biết cách điều chỉnh hoạt động theo khả năng thay đổi của từng người. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của cuốn này nằm ở sự tập trung trực diện vào tính đơn giản, tính ứng dụng và sự phù hợp với thực tế chăm sóc. Nó không cố làm quá mức, mà chọn đúng điều người chăm sóc thường cần nhất. Đó là những hoạt động dễ dùng, dễ thích nghi và có thể hỗ trợ giao tiếp tích cực mỗi ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Danish Health Mood, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!